Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 2. Câu chuyện thứ 6. Thiện Đạo Đại Sư, Liên Tông Nhị Tổ. Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ, trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh Độ Của Phẩm Đạo Tràng của Đạo Sức Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo: Đây mới thật là cửa màu đi vào cảnh Phật. Tu các hành nghiệp khác xa vời quanh quốc khó thành, duy pháp môn này mau thoát sanh tử. Từ đó ngài siêng cần tinh khổ, sớm hôm lễ tụng, ít lâu sau lại đến kinh sư, khuyến khích tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức quyết không chịu thôi nghỉ. Lúc ra thất lại vì đại chúng mà diễn nói pháp môn Tịnh Độ. Hơn 30 năm đại sư vừa hóa đạo vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ, hàng ngày thường nghiêm trì giới hạnh, không để sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, ngài đem dâng cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. Tài vật của dân tính cúng cho, ngài dùng tả hơn 10 muôn quyển kinh A-di-đà, họa cảnh Tịnh Độ được 300 bức. Ngoài ra thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn nối sáng, không chứa để dư. Kẻ đạo người tục quy hướng theo đức hóa của ngài, niệm Phật rất nhiều, kể đến số hàng vạn. Nhóm này thì tụng kinh A-di-đà từ 10 vạn đến 50 vạn biến. Nhóm khác mỗi ngày đêm niệm Phật từ 1 muôn đến 10 muôn câu. Trong đó những người hiện tiền chứng tá muội, lúc lâm chung được thoại ứng vạn sanh, đồng không thể kể xiết. Có người hỏi: Niệm Phật quyết chắc được vãng sanh chăng? Ngài đáp: Như ông tin tưởng và thực hành, chắc chắn được toại nguyện. Nói xong ngài tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền có một tia sáng từ trong miệng phóng ra, kế lại liên tiếp từ 10 đến 100 câu. Mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài phóng ra nối nhau, khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến Đế Kinh, vua Cao Tông nghe được, phụng tứ một tấm biển, sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự. Đại sư có bài kệ khuyên tu như sau: Da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm bước rung mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật. Ví hưởng khoái lạc ngàn muôn, đau khỏi vô thường chết mất. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà Phật. Có người gạn hỏi: Sao hòa thượng không dạy quán tưởng Phật mà chỉ bảo chuyên trì danh? Ngài đáp: Chúng sanh đời này phần nhiều chướng nặng tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh Tịnh Độ thì rất tế diệu, nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật thương xót, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh là hạnh dễ làm, nếu cứ mỗi niệm nói nhau tu như thế suốt đời, thì 10 kẻ niệm 10 kẻ được vãng sanh, 100 người tu 100 người về Tịnh Độ. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác, thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn kẻ vãng sanh. Bởi vì sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm, vì không hợp với bản nguyện của A-di-đà Phật, vì trái với kinh giáo và lời Phật Thánh, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì tâm không thường nhớ ơn Phật, vì tuy thành đạo mà thường tương ứng với danh lợi, vì thích theo duyên tạp làm chướng ngại hạnh vãng sanh của chính mình và người. Gần đây hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích chuyên tu, người ưa tạp hạnh. Xin khuyên nhắc, nếu chuyên niệm Phật, tất 10 người đều được vãng sanh. Như tạp tu mà không chí tâm, thì trong ngàn người có được một. Nguyện tất cả nên chín chắn tự suy xét kỹ. Lại người niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, phải cố gắng nhiếp tâm, ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Như thế, tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui pháp lạc vô vi, cho đến khi thành Phật, há chẳng đáng mừng ư? Đại sư cũng từng dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc đâm chung như sau. Người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn được sanh về tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng nên sợ chết. Phải thường nghĩ thân này nhơ nhớ, biết bao khổ lụy trói vây. Nếu bỏ được thân huyễn hôi dơ, sanh về cực lạc, thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú, hưởng vô lượng sự an vui. Ví như bỏ chiếc áo cũ rách, đổi lấy trân phục, còn điều chi đáng mừng thích ý băng? Nghĩ như thế, buông hẳn thân tâm, không còn lo buồn tham luyến. Vừa lúc có bệnh, liền tưởng đến sự vô thường, một lòng niệm Phật chờ chết. Nên dặn thân thuộc chớ lộ vẻ bi thương, cùng bàn việc hay dở trong nhà. Nếu có ai đến thăm, chỉ khuyên nên vì mình niệm Phật, đừng hỏi thăm chi khác. Cũng không nên dùng lời dịu dàng an ủi, chúc cho sớm được lành vui, vì đó chỉ là chuyện bông lông vô ích. Phải báo trước cho quyến thuộc biết, lúc mình bệnh ngặt sắp chết, đừng rơi lệ thương khóc, hoặc phát ra tiếng than thở âu sầu, làm kẻ lâm chung rối loạn tâm thần, lạc mất chánh niệm. Nói tóm lại, tất cả chỉ giữ một việc, xưng danh trợ niệm, cho đến sau khi tắt hơi. Nếu lại được bậc tri thức hiểu rành về tịnh độ, thường đến nhắc khuyên, thật là diệu hạnh. Như lúc lâm chung, biết áp dụng phương pháp này, tất sẽ được vãng sanh, không còn nghi ngờ chi nữa. Việc vượt qua cửa tử là điều rất quan hệ lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, tất nhiều kiếp sẽ chịu khổ lụy, đâu có ai thay thế cho mình. Phải chú ý, nghĩ suy và ghi nhớ kỹ. Một hôm, đại sư bỗng bảo người rằng: thân này đáng chán, ta sắp về Tây. Nói xong, leo lên cây liễu trước chùa, chắp tay hướng về Tây, chúc nguyện rằng: xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho không mất chánh niệm, được sanh về cực lạc. Nguyện xong, gieo mình xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đà chúng vội chạy đến xem, thì Ngài đã tắt hơi viên tịch. Lời bình các bậc tu thiền đắc đạo muốn biểu hiện sự sống chết tự tại, có vị đứng mà hóa, có vị trở ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ uẩn, khi từ trên cao rơi xuống, dù bậc phục hoặc phát ngộ, cũng khó giữ vững được chánh niệm. Hành động của Thiền Đạo Đại Sư, từ trên cây cao gieo mình xuống đất, ngồi kiết già mà hóa, là biểu hiện sự sống chết tự tại, tùy niệm vãng sanh, một cách tuyệt mất. Đại Sư muốn ngầm khai thị, niệm Phật được nhất tâm chứng ngộ, thì tịnh tức là thiền vậy. Câu chuyện thứ bảy. Thừa Viễn Đại Sư, Liên Tông Tam Tổ. Thừa Viễn Đại Sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, Ngài học theo với Đường Thiền Sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản Thiền Sư ở Tứ Xuyên. Sau Ngài đến Kim Châu tham học với Chân Pháp Sư ở chùa Ngọc Tuyền. Sau khi học nghiệp đã xong, tu hành đã ngộ, Chân Công khuyên Ngài nên đến Hoành Sơn để ứng duyên hoằng hóa. Trước tiên khi mới đến, Đại Sư cất thảo am dưới gập đá phía tây nam Non Hoành. Người đạo tâm hay biết, đem cúng dường thức ăn thì Ngài dùng. Hôm nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên sinh. Cổ tu như thế, đến nỗi mình gầy mặt nám, trên thân chỉ còn một chiếc y cũ rách. Về phần truyền giáo, Đại Sư đứng theo lập trường trung đạo, tùy căn cơ mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy dân cư quanh vùng phần nhiều nghèo khổ tật bệnh, Ngài rộng truyền pháp môn Tịnh Độ, khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, nơi tường vách, bên hang đá hoặc khe suối, Đại Sư đều có viết lời thánh giáo, khuyên tỉnh ngộ lẽ đạo việc đời, cần chuyên niệm Phật. Do đức hóa của Ngài, từ đó không cần chỉ dẫn nhiều, mà lần lượt kẻ mang vải gạo, người khiêng đá gỗ, đến càng lúc càng đông, xây dựng thành cảnh chùa, đến nỗi có dư bố thí cho kẻ nghèo đói, Ngài vẫn thản nhiên, không khước từ cũng không khuyến khích, để họ xây cất sửa soạn dọn tùy tâm. Chẳng mấy lúc, nơi vùng Hoành Sơn trước kia đã trở thành cảnh lăng nhã thanh u đồ sộ. Lần lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy y niệm Phật càng ngày càng nhiều, như nước trăm sông đổ về biển cả, phải lấy số vạn mà kể. Trước đó có Ngài pháp chiếu ở Lô Sơn, một hôm nhập định, thần thức dạo chơi cõi cực lạc, bên Đức Phật thấy có vị tăng mặc áo rách đứng hầu. Đức A Di Đà chỉ vị tăng ấy mà bảo rằng: Người có biết chăng, người này là Sa Môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy. Sau khi xuất định, pháp chiếu đến Hoành Sơn tìm, lúc gặp Thừa Viễn Đại Sư, nhìn đúng là vị tăng áo rách mà mình đã thấy, liền xin theo làm đệ tử. Về sau, Ngài pháp chiếu đi truyền giáo khắp nơi, danh đức rộng lớn, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm quốc sư. Nhân khi nhàn nhã, quốc sư thuật lại đạo hạnh của thầy mình cho nhà vua nghe. Đại Tông muốn thỉnh Ngài Thừa Viễn lai kinh để học đạo, nhưng rồi tự biết đó là bậc chí đức không thể về rước được, nên liền xây về phương nam, hướng phía Hoành Sơn mà đảnh lễ. Kế đó, vua truyền chỉ phong tặng chỗ ở của Ngài hai tấm biển. Một tấm đề là Sắc Tứ Di Đà Tự, tấm kia thêm mấy chữ Bát Chu Tam Muội Đạo Tràng. Vua lại truyền cho ông Liễu Tôn Nguyên soạn bài văn ký, khắc vào bia đá, dựng bên cổng trước chùa. Vào năm Trinh Nguyên thứ 18, đời nhà Đường, nhằm ngày 19 tháng 7, Đại sư An Lành thị tịch, thọ 91 tuổi. Câu chuyện thứ 8. Pháp Chiếu Đại Sư, Liên Tông Tứ Tổ. Pháp Chiếu Đại Sư chưa rõ là người bậc thế nào. Trong năm đại lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục mới biết Ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập. Một buổi sáng, vào lúc thanh trai, Ngài thấy trong bát cháo ở tăng đường hiện rõ bóng mây ngũ sắc. Trong mây hiện ra cảnh sơn tự. Phía đông bắc chùa có dãy núi, chân núi có khe nước. Phía bắc khe nước có cửa ngõ bằng đá. Trong ngõ đá lại có một ngôi chùa to, biển đề là Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Mấy hôm sau, Ngài lại thấy bát cháo hiện rõ cảnh chùa ấy, gồm vườn ao, lâu đài tráng lệ nguy nga và một vạn vị Bồ Tát ở trong đó. Ngài đem cảnh tượng ấy hỏi các bậc thiện tri thức. Một vị cao tăng bảo: sự biến hiện của chư thánh khó nghĩ bàn, nhưng nếu luận về địa thế non sông thì đó là cảnh Ngũ Đài Sơn. Nghe lời ấy, Ngài có ý muốn đến viếng Ngũ Đài thử xem thực sự ra thế nào. Năm đại lịch thứ tư, Đại sư mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngày khai hội, cảm mây lành giăng che chốn đạo tràng. Trong mây hiện ra cung điện Lầu Cát, Phật A-di-đà cùng hai vị Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí hiện thân vàng sáng chói cả hư không. Khắp thành Hoành Châu, bá tánh trông thấy đều đặt bàn đốt hương đảnh lễ. Cảnh tượng ấy hiện ra dây lâu mới ẩn mất. Do điềm lành này, rất nhiều người phát tâm tinh tấn niệm Phật. Đạo tràng khai liên tiếp được năm hội. Một hôm, Đại sư gặp cụ già bảo ông từng có ý niệm muốn đến Kim Sắc Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Đại Thánh Văn Thù, sao đến nay vẫn chưa thực hành ý nguyện? Nói xong liền ẩn mất. Được sự nhắc nhở, Ngài sửa soạn hành trang cùng với mấy vị pháp hữu đồng đến viếng Ngũ Đài. Năm đại lịch thứ năm, vào ngày mùng 6 tháng 4, Đại sư cùng đồng bạn mới đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy, vào khoảng canh tư, Ngài thấy ánh sáng lạ từ xa chiếu đến thân mình, liền nhắm phỏng chừng tia sáng mà theo dõi. Đi được 50 dặm thì đến một dãy núi. Dưới chân núi có khe nước, phía bắc khe có cửa cổng bằng đá. Nơi cửa có hai vị đồng tử đứng đón chờ, tự xưng là Thiện Tài và Nan Đà. Theo chừng hai đồng tử dẫn đường, Ngài đến một ngôi chùa nguy nga, biển đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Nơi đây đất vàng cây báu, ao sen lầu cá, rất kỳ diễm trang nghiêm. Cảnh giới quả đúng như cảnh tượng đã thấy nơi bát cháo khi trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy Đức Văn Thù bên tây, Đức Phổ Hiền bên đông, hai vị đều ngồi tòa sư tử báu cao đẹp, đang thuyết pháp cho một muôn vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ lắng nghe. Pháp Chiếu bước đến, chí thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng: kính bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, cách Phật đã xa, chướng nặng nghiệp sâu, tri thức kém hẹp, tuy có Phật tánh mà không biết sao hiển lộ. Giáo pháp của Phật lại quá rộng rãi mênh mông, chưa rõ pháp môn nào thiết yếu, dễ tu hành cho mau được giải thoát. Đức Văn Thù bảo: Thời kỳ này chính là đúng lúc các người nên niệm Phật. Trong các hành môn không chỉ hơn niệm Phật và gồm tu phước huệ. Thuở đời quá khứ, ta nhờ quán Phật niệm Phật, cúng dường Tam Bảo mà được nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã Ba La Mật, những môn thiền định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Pháp Chiếu lại hỏi: Bậc Đại Thánh nên niệm như thế nào? Đức Văn Thù dạy: Về phương Tây của thế giới này, có Phật A-di-đà là giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn. Người nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài, nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thoái chuyển. Nói xong, hai vị đại thánh đồng đưa tay vàng xoa đầu Ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: Do ngươi niệm Phật nên không lâu sẽ chứng được quả vô thượng bồ đề. Nếu thiện nam tử nào muốn mau thành Phật thì không chi hơn niệm Phật, kẻ ấy nhất định sẽ mau lên ngôi chánh đẳng chánh giá. Được hai vị đại thánh thọ ký xong, Ngài Pháp Chiếu vui mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử khi nãy theo sau tiễn đưa, vừa ra khỏi cổng Ngài quay lại thì người và cảnh đều biến mất. Ngài liền dựng đá đánh dấu chỗ ấy rồi trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Pháp Chiếu Đại Sư cùng hơn 50 vị tăng đồng đến hang Kim Cang thành tâm đảnh lễ hồng danh 35 Đức Phật. Vừa lại được 10 lượt, Ngài bỗng thấy hang Kim Cang rộng lớn, thanh tịnh trang nghiêm, có cung điện bằng lưu ly. Đức Văn Thù Phổ Hiền đồng ngự trong ấy. Hôm khác, Ngài lại đi riêng đến hang Kim Cang, gieo mình đảnh lễ, nguyện thấy Đại Thánh. Đang khi lạy xuống, vừa ngước lên, Đại Sư bỗng thấy một phàm tăng tự xưng là Phật Đà Ba Ly. Vị này đưa Ngài vào một đại điện trang nghiêm, biển đề là Kim Cang Bát Nhã Tự. Toàn điện nhiều thứ báu lạ, ánh sáng lấp lánh. Dù đã nhiều lần thấy sự linh dị, nhưng Ngài vẫn chưa thuộc lại với ai cả. Tháng chạp năm ấy, Ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định kỳ tuyệt thực tu hành, nguyện vãng sanh về tịnh độ. Đêm đầu hôm ngày thứ bảy, đang lúc niệm Phật, Đại Sư bỗng thấy một vị phạn tăng bước tới và bảo: Ông đã thấy cảnh giới Ngũ Đài Sơn, sao không truyền thuật cho người đời sau cùng biết? Nói xong liền ẩn mất. Hôm sau, trong lúc niệm Phật, vị phạn tăng hiện ra bảo y như trước. Ngài đáp: Không phải tôi dám giấu kín thánh tích, nhưng chỉ sợ nói ra người đời không tin, tranh sự chê bai mà thôi. Phạm tăng bảo: Chính Đức Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở núi này mà còn bị người hủy báng, thì ông còn lo ngại làm chi? Hãy đem những cảnh giới mà ông thấy truyền thuật với chúng sanh, làm duyên cho kẻ được nghe biết, phát khởi tâm bồ đề. Ngài tuôn lời, nhớ kỹ lại những sự việc đã thấy, rồi ghi chép ra, truyền lại cho mọi người. Năm sau, Sư Thích Huệ Tùy ở Giang Đông cùng với chư tăng chùa Hoa Nghiêm theo Pháp Chiếu Đại Sư đến hang Kim Cang lễ Phật. Kế đó lại đến chỗ dựng đá lúc trước để chiêm ngưỡng dấu cũ. Đại chúng còn đang ngậm ngùi ngưỡng vọng, bỗng đầu nghe tiếng hồng chung từ vách đá vang ra. Giọng chuông thanh thoát ngân nga, nhạc khoan rành rẽ, ai nấy đều kinh lạ, đồng công nhận những lời thuật của Ngài là đúng sự thật, vì muốn cho người vãng cảnh đều phát đạo tâm. Tăng chúng nhân cơ duyên ấy, các nhận sự việc của Ngài nghe thấy vào vách đá. Về sau ngay nơi đó, một cảnh chùa trang nghiêm được dựng lên, vẫn lấy hiệu là Trúc Lâm Tự để lưu niệm. Triều vua Đức Tông phát chiếu đại sư mở đạo tràng niệm Phật tại Tinh Châu, cũng liên tiếp được năm hội. Mỗi đêm vua và người trong cung nghe tiếng niệm Phật rất thanh thoát, từ xa đưa vẳng lại. Sau khi cho người dò tìm, được biết đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng tại Tinh Châu. Nhà vua phái sứ giả mang lễ đến thỉnh Ngài vào triều. Ngài mở đạo tràng niệm Phật tại Hoàng Cung cũng gồm năm hội. Vì thế người đương thời gọi Ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Từ đó đại sư tinh tấn tu hành ngày đêm không trễ. Một đêm nọ, Ngài thấy vị phạm tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo: hoa sen công đức của ông nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc đã thành tựu. 3 năm sau là đúng thời kỳ hoa nở, ông nên chuẩn bị. Đến kỳ hạn, đại sư gọi tăng chúng lại căn dặn rằng: ta về Cực Lạc, mọi người phải gắng tinh tu. Nói xong, Ngài ngồi ngay yên lặng mà tịch. Câu chuyện thứ 9: Thiếu Khang đại sư, Liên Tông Ngũ Tổ. Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, Ngài im lặng không nói. 7 tuổi, nhân lễ trai hội, Ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: con có biết đó là ai chăng? Ngài bỗng ứng tiếng đáp: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Biết con mình có duyên lành với Phật Pháp, cha mẹ Ngài liền cho đi xuất gia, căn cơ linh mẫn. Đến 15 tuổi, Ngài đã thông suốt được 5 bộ kinh, niên hiệu Trình Nguân 5 đầu. Đại sư đến viếng chùa bạch mẽ ở Lạc Dương, thấy chỗ để sách trong đại điện phóng quang, Ngài lại tìm xem, thì ánh sáng ấy phát xuất từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Thiện Đạo Hòa Thượng. Ngài liền khấn rằng: nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Độ, nguyện tập văn này phóng quang một lần nữa. Vừa dứt lời, ánh sáng lại càng chiếu ra rực rỡ. Trong ấy ẩn hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài chắp tay nói: kiếp đá có thể mòn, nguyện này thề không dời đổi. Nhân đó, đại sư đến Trường An chiêm lễ di tượng của Thiện Đạo Hòa Thượng. Đang khi lễ, tượng của nhị tổ bỗng bay lên bảo Ngài rằng: ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng sanh, ngày kia công thành sẽ sanh về Cực Lạc. Đi ngang qua Giang Lăng, Ngài gặp một sư cụ bảo ông muốn hoằn hóa nên sang xứ Tân Định, cơ duyên ở nơi đó. Nói xong bỗng biến mất. Sau thời gian ấy, đại sư đến Tân Định, thấy người xứ này chưa biết niệm Phật là gì. Ngài dùng phương tiện ban sơ, Ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con niệm Phật. Nếu đứa nào niệm được một câu, Ngài liền thưởng cho 1 đồng tiền. Như thế hơn 1 năm, rồi không cần thưởng tiền, chúng nó cũng niệm, tập quán lần quen. Về sau lúc gặp đại sư, khi ở trong nhà hay đi chơi ngoài đường, chúng cũng vẫn niệm. Từ đó, nam nữ già trẻ hễ thấy Ngài đều niệm A-di-đà Phật. Nhân sự việc này, dân chúng vùng ấy lần lượt phát tâm thờ cúng, niệm Phật rất nhiều. Thấy cơ duyên đã có phần thuần thục, Đại sư thành lập Tịnh Độ Đạo Tràng ở Ô Long Sơn, thay đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, thiện nam tín nữ đều hợp nơi đó để niệm Phật nghe pháp. Thông thường số người họp có trên 3.000. Mỗi khi thắng tòa, Ngài chắp tay to tiếng niệm Phật, thì đại chúng ở dưới đều xướng niệm hòa theo. Có lúc đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng Ngài bay ra, niệm đến 10 câu, 10.000 câu, đều có 10, 10.000 vị Phật bay ra, liên tiếp như sao chuỗi. Đại sư bảo, quý vị đã được thấy Phật, chắc chắn sẽ vãng sanh. Mọi người nghe nói đều có cảm niệm vui mừng an ủi. Năm Trinh Quân thứ 21, vào tháng 10, đại sư họp hết hàng tăng tục đến dặn bảo: các vị nên phát tâm chán lìa cõi ta bà ác trược, ưa thích miền tịnh độ an vui mà cố gắng tu hành tinh tấn. Giờ phút này ai thấy được quang minh của ta, kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử. Nói xong, Ngài phóng vài tia sáng lạ đẹp dài, rồi ngồi yên lặng mà tịch. Đại chúng xây tháp Ngài ở Đài Nham, tôn hiệu là Đài Nham Pháp Sư. Câu chuyện thứ 10, Diên Thọ Đại Sư, Liên Tông Lục Tổ. Diên Thọ Đại Sư tự xưng là Xuân Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bè dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Xuân Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng cho làm quan trong non về thuế vụ. Nhiều lần Ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc phát giác ra, Ngài bị pháp thi thẩm định, xử Ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Mục Vương bí mật cho người rình xem, nếu thấy Ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy Ngài trước sau vẫn an điềm, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm, rồi dẫn về diện kiến vua. Khi vương hỏi duyên cớ, Ngài đáp: tôi tư dụng của công, thật đáng tội chết, nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sanh mạng, thì thân này dù có chết cũng được vãng sanh về cõi liên bang, vì thế tôi không lo sợ. Văn Mục Vương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất gia, vương bằng lòng. Sau đó Ngài đến quy đầu với Thúy Nham Thiền Sư ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ thâm yếu, được Quốc Sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện Cụ Trí Giả Đại Sư làm 2 lá thăm. Một lá đề là Nhất Tâm Thiền Định, còn lá kia là Trang Nghiêm Tịnh Độ. Kế lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo sám hối, cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn 7 lần đều nhầm lá Trang Nghiêm Tịnh Độ. Từ đây Ngài nhất ý chuyên tu về tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ 2, đời nhà Tống, Trung Ý Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đại sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì 108 điều, và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, khi ngài qua gập núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trọn đời ngài tụng được 13.000 bộ. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Ngài có một trứ tác 100 quyển tông cảnh đục, hội chỉ thú, dị đồng của ba tông là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập Vạn Thiện Đồng Quy. Trong đây lời lẽ chỉ dạy về tịnh độ rất thiết yếu, đại lược như sau. Hỏi: cảnh duy tâm tịnh độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả, cầu về cực lạc, gợi chất ở đài sen? Như thế đâu hợp với lý vô sanh? Và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng? Đáp: sanh duy tâm tịnh độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những bậc chứng sơ địa vào duy tâm độ cũng nguyện xả thân để mau về cực lạc. Thế thì biết, ngoài tâm không pháp, cảnh cực lạc đâu ngoài duy tâm. Còn về phần lý vô sanh và môn bình đẳng, tuy lý thuyết là như thế, nhưng kẻ lực lượng chưa đủ, trí cạn tâm thô, tập nhiễm nặng, lại gặp cảnh trần lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì mà chứng nhập được. Những kẻ ấy cần phải cầu sanh cực lạc, nhờ cảnh duyên thắng diệu ở đó mới mau chứng vào tịnh độ duy tâm và thực hành Bồ Tát Đạo. Thập Nghi Luận cũng nói: bậc trí tuy liễu vô sanh, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn, không thể tìm được. Đó mới thật là chân vô sanh. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sanh ràng buộc, nghe nói sanh thì nghĩ rằng thật có tướng sanh, nghe nói vô sanh lại tưởng lầm là không sanh về đâu cả. Do đó họ mới khởi niệm thị phi chê bai lẫn nhau, gây thành nghiệp tà kiến bán pháp, đáng thương thầy. Hỏi: kinh Luận nói ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng, và việc Phật đến rước là như thế nào? Đáp: kinh Bát Chu nói như người nằm mơ thấy bảy thứ báu, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Tự việc niệm Phật cũng như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như huyễn, do duy tâm hiện, tức có mà không. Tuy hiện tướng khứ lai, nhưng thật không có đến đi. Cho nên thánh cảnh tuy như huyễn, nhưng chẳng phải không có tướng huyễn. Việc đến đi tuy không thật, nhưng chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Đó là lý trung đạo. Huyễn sắc tức chân không, chính huyễn sắc có và không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sanh đang sống ở thế gian này cũng đều như thế. Thật ra chân cảnh của duy tâm không có đông tây cùng các phương hướng, không có đến đi quá lại, cũng không có một pháp nào ngoài tâm. Nhưng với bậc đã dứt trừ nghiệp hoặc, chứng vô sanh nhẫn vào thật tướng của pháp thân, mới dám đương sánh huyền lý trên đây. Còn hàng sơ tâm mới tu, chớ nên làm tự nhận. Hỏi: theo quán kinh thì phải nhiếp tâm vào định, quán y báo chánh báo, ở cõi cực lạc rõ ràng mới có thể về tịnh độ. Tại sao khẽ chứ vào định, tu môn trì danh cũng được vãng sanh? Đáp: chính phẩm sen ở cực lạc bao nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, nhưng không ngoài hai điểm: định tâm và chuyên tâm. Một, định tâm hay định thiện là những vị tu tập quán pháp thành công hoặc trì danh hiệu được vào tám muội. Các vị này sẽ sanh về thượng phẩm. Hai, chuyên tâm hay tán thiện là những người chỉ niệm danh hiệu chưa được vào tám muội, hoặc tu các công đức lành khác để trợ giúp rồi phát nguyện hồi hướng. Hạng người này cũng được dự vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạng cực lạc Tây Phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm thường xây mặt về hướng Tây, khi niệm Phật, lúc phát nguyện phải chí thành không sao lãng. Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông xiềng, bị tù ngục, cầu mau thoát ly. Người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi, mong được khỏi nạn, lại phải vì sự sống chết phát lòng bồ đề, cầu sanh Tây Phương, mau thành thánh đạo, để đền đáp bốn ơn, nối thành tam bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc được kết quả. Trái lại, nếu lời và hành không hợp nhau, tức nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục, thì khó hy vọng thành công. Bởi kẻ biến trễ như thế, e khi lâm chung bị nghiệp chướng ngăn trở, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức hôn mê, không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là quả. Cần phải nhân cho chắc thật, quả mới không hư luống. Như tiếng hòa nhã thì vang dịu dàng, hình ngay thì bóng thẳng vậy. Nếu muốn khi sắp chết mười niệm thành công, thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thiết, tinh tấn tu hành, tất không còn điều chi lo ngại. Đại khái, chúng sanh bởi tâm chí thiện ác nên báo có khổ vui, nơi ba nghiệp tạo thành mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm sân hận, tà dâm, đó là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ. Tâm ngu si tà kiến là nghiệp súc sanh. Tâm ngã mạn tự cao là nghiệp tu la. Giữ bền ngũ giới là nghiệp người. Tiếng tu thập thiện là nghiệp trời. Chứng ngộ chân không là nghiệp thanh văn. Rõ thấu duyên sanh là nghiệp duyên giá. Tu trọn lục độ là nghiệp Bồ Tát. Chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật thì hóa sanh về tịnh độ, ở nơi bạo cát hương đài, như ý mê tối đục nhơ, tất bởi chất cội uế ban, nương cảnh nõng gò hầm hố. Cho nên lìa nguồn tự tâm, không còn biệt thể, muốn được quả tịnh phải chủng nhân màu. Như tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, lý thế tất nhiên, có chi mà ngờ vực. Đại sư, lại vì người đương thời còn phân vân giữa thiền và tịnh, chưa biết tu môn nào được kết quả chắc chắn, nên làm bài kệ tứ điều giảng để so sánh sự lợi hại như sau. Có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thế Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường sắc cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Niên hiệu khai bảo thứ 8, ngày 26 tháng 2, vào buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong, ngài hợp đại chúng lại, dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà thị tịch, thọ được 72 tuổi. Về sau, có vị tăng từ Lâm Xuyên đến, trọn năm kinh hành lễ tháp của đại sư. Có người hỏi duyên cớ, vị tăng đá: năm trước tôi bệnh nặng, thần thức vào cõi u minh, thấy bên tả đại điện có thờ tượng một vị hòa thượng. Minh Vương đang cung kính lễ bái tượng ấy, tôi thưa hỏi nguyên do, mới biết đó là tượng của Diên Thọ Thiền Sư ở chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã vãng sanh về thượng thượng phẩm, nơi cõi Cực Lạc. Minh Vương trọng đức nên kính thờ. Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại Hàng Châu có hòa thượng hành tu, trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Nam Tuyền, sanh ra có tướng lạ, hai tay dài chấm tới vai, đến 7 tuổi vẫn không nói. Một hôm, có người đùa hỏi, ngài bỗng nhiên tiếng đáp: nếu không gặp bậc tác gia, nói cho lắm, chỉ xô phá lầu khói mà thôi. Sau ngài xuất gia, ở chùa Ngõa Quan tại Kim Lăng, tham phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó, mãnh thú gặp ngài đều thuần phục. Từng nổi tiếng là ông tăng có nhiều sự phi tường linh dị. Có một đại đức hỏi: thế nào là ý nghĩa của đôi tay dài? Ngài không đáp, chỉ kéo dài hai tay mà biểu thị. Lại hỏi: chót núi phương Nam có khó đến chăng? Ngài đáp: chỉ tài chưa từng đi đến. Hỏi: sau khi đến rồi thì như thế nào? Đáp: một mình nằm nghỉ đỉnh non cao. Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật, có hỏi ngài Vĩnh Minh: bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Đại sư đáp: có hòa thượng hành tu, đôi ta dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy. Vương tìm đến ngài hành tu, cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là A Di Đà Phật ứng thân đó. Nói xong, ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi hết, thì đại sư cũng đã thị tịch. Do đó, người đương thời truyền nhau Vĩnh Minh đại sư là A Di Đà Phật ứng hóa, và hàng tăng tục mới lấy ngày sinh nhật của đại sư, ngày 17 tháng 11, là lễ viết kỷ niệm Phật A Di Đà. Câu chuyện thứ 11. Tỉnh thường đại sư, Liên Tông thất tổ. Tỉnh thường đại sư tự là Thứ Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở tiền đường. Thì lên bảy, Ngài gặp duyên lành xuất gia, và mới 17 tuổi đã thọ giới cụ túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, đại sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô Sơn, Ngài tạo tượng Phật A Di Đà, kết hợp với bàn sen thành lập Liên Xã. Sau đó Ngài lại chích máu tả phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được 120 người. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây quan tướng quốc Vương Văn Đán làm hội thủ, riêng phần tỳ kheo tăng sư độ được hơn 1.000 người đều tu môn niệm Phật. Năm niên hy thứ tư, ngày 12 tháng giêng, theo thường khóa, đại sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát bỗng nói to lên rằng: Đức A Di Đà Thế Tôn đã đến. Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 62 tuổi. Trong giờ Ngài thị tịch, đại chúng thấy mặt đất biến thành sắc vàng ròng, rất lâu mới hoàn phục như cũ. Lời phụ. Kinh dạy: Tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Đại sư đã tu nhân niệm Phật thanh tịnh, tất phải cảm tịnh quả. Nhưng vì tịnh quả quá mãnh liệt, nên không đợi sanh về Tây Phương, mà ảnh hưởng cảnh uế độ địa này, tạm biến thành sắc hoàng kim. Đây là một bằng chứng cho biết cảnh đất vàng cây báu ở tịnh độ là có thật, vì tất cả pháp do tâm tạo. Quả vị của địa sư tất ở ngôi thượng thượng phẩm. Câu chuyện thứ 12. Châu Hoằng đại sư, Liên Tông bát tổ. Châu Hoằng đại sư tự là Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm 17 tuổi, Ngài đã được bổ làm giáo thọ, nổi tiếng là người học hành kim toàn. Láng giềng có bà lão mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhân rảnh rỗi sang chơi, Ngài hỏi duyên cớ. Bà đáp: Ông nhà tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi sắp chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Ngài nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý pháp môn tịnh độ, lại viết bốn chữ sống chết việc lớn dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc. Năm 32 tuổi, Ngài xuất gia, rồi đi tham phỏng các bậc danh đức, sau cùng đến học đạo với Tiểu Nha Nguyệt Tâm Thiền Sư, tham câu niệm Phật là ai. Một hôm đang đi tham cứu, bỗng chợt tỉnh ngộ, làm bài kể rằng: 20 năm qua việc đáng nghi, ngoài 3.000 dặm gặp sao kỳ, đốt hương liền kích giường như mộng, ma Phật tranh xuông thị lẫn phi. Niên hiệu Long Khánh thứ năm, đại sư đi khất thực, ngang qua đỉnh Vân Thê, thấy cảnh non nước cực kỳ u nhã, quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, Ngài hành phép du già thí thực. Từ đó các loài thú dữ không còn khuấy hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, cư dân quanh vùng đến am cầu xin đảo vỏ. Ngài đáp: Tôi chỉ biết niệm Phật, không có tài chi khác. Mọi người vẫn nài nỉ cố thỉnh. Đại sư cảm lòng thành của dân chúng, ra thảo am gõ mõ, đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của Ngài đi đến đâu, mưa lớn rơi theo đến đó. Nhân dân vui mừng kính đức, cùng nhau hiệp sức xây cất điện chùa. Tăng chúng các nơi lần lượt nương về. Không bao lâu chỗ ấy thành cảnh đại tòng lâm, trang nghiêm thanh tịnh. Đại sư tuy đã tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp yếu kém, kẻ nói lý thì nhiều, song ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi mình và người, nên Ngài chủ trương tịnh độ, cực lực bác bỏ cuồng thiền. Bộ Phật thuyết kinh A-di-đà sớ sao do Ngài trứ tá, dung hòa cả lý sự, gồm nhiếp ba căn, lời dẫn dạy rất uyên áo. Về trước, các bậc tôn đức trong Phật giáo tuy hoàn truyền tịnh độ, nhưng vẫn không bỏ thiền tông. Đến phiên đại sư là người được chánh truyền tâm ấn, từ ngày Tiếu Nham thuộc dòng Lâm Tế lại chỉ hoằng dương tịnh độ. Vì thế các nhà thiền học đương thời rất không bằng lòng. Ông Tào Lỗ Xuyên, một vị học Phật, hai phen gửi thư đến Vân Thê gạn hỏi, Ngài cũng hai phen phúc đáp, mà vài đoạn có liên quan đến tịnh độ sẽ được trích thuật ở phần sau. Đại sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ tịnh nghiệp, như truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh. Ngài lại thẩm định nghi thủy lục, hành du già diệm khẩu để cứu khổ u minh, truyền bá văn giới xá, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều. Năm vạn lịch thứ 40, cuối tháng 6, đại sư vào thành, từ biệt các đệ tử và những người cố cựu. Đại sư nói rằng, tôi sắp đi nơi khác. Rồi Ngài trở về chùa, thiết tiệc trà từ giã đại chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều ngày 1 tháng 7, Ngài vào tăng đường bảo, mai này tôi sẽ đi. Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt, rồi vào tư thức ngồi kiết già nhắm mắt. Chư tăng các đệ tử tại gia và những người cố cụ trong thành đều hội đến. Ngài mở mắt ra, nhìn mọi người rồi nói, các vị nên chân thành niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ, và chớ phá hoại quy củ của tôi. Nói xong, hướng về tay chắp tay niệm Phật mà qua đời, thọ được 81 tuổi. Phụ vấn đáp. Thơ hỏi: kẻ hèn này từ lâu giữ miền Đông Lỗ, đối với các kinh điển Nho và Phật đã làm con mọt sách từ 40 năm qua, lại thường phụng giáo với những hàng thức giả, cũng uẩn xúc được một đôi phần. Nay nhân sư Đoạn Phàm đến Vân Thê, xin gửi mấy lời để mong sự hiệu chính nơi Ngài là bậc thiện tri thức. Trong Phật pháp có ba tạng, 12 phần giáo. Đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ lưới nơi bể sanh tử sâu rộng, để tùy phần với các loài cá nhân thiền lớn nhỏ đưa lên bờ Niết Bàn. Nhưng nên nói lớn để gồm nhỏ, đâu thể cử một mà bỏ nhiều. Gần đây tôi nghe có kẻ bảo, nhiều kiếp thành Phật tức là tiệm chứ chẳng phải đốn, vả lại tiệm giáo cũng là Phật dạy, chưa từng không đúng. Nhưng dùng tiệm để bỏ đốn giáo, phải chăng thật đã sai lầm? Tôn giả bên trong ẩn giấu sự tỏ ngộ đốn viên, ngoài thì hiển bày pháp môn tịnh độ. Việc này chư Phật cũng có như thế, không đủ để hiềm nghi. Nhưng học chúng của Ngài là chỉ trồng một đức A-di-đà mà bỏ hết 15 vị vương tử, muốn tôn một kinh Tịnh Độ mà bỏ hết ba tạng 12 phần kinh, đó là điều kẻ hèn này không muốn nghe. Hiện nay tuy nhằm thời mạt pháp, nhưng có người há chỉ, có động tánh mà không có lợi căn. Như Đức Thế Tôn vì Ca Diếp, Kiều Trần Như thì nói pháp này, vì Thiện Tài Long Nữ lại nói pháp khác. Chỗ thuyết giáo của Phật tùy cơ biến đổi, thật tròn trặn như trên mặt nước lăn trái hồ lô. Nếu như cắm cọc đóng đinh, giữ cây chờ thỏ, làm sao lợi ích hàng nhân thiên được? Rất mong tôn giả tùy cơ thuyết pháp, khi gặp hàng lợi căn nên vì nói thượng thừa, để họ ngộ lý viên dung, không còn thiên trị, khiến cho đại bàng cùng chim én đều được thích nghe. Như thế há chẳng là điều rất lành rất tốt ư? Kinh Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, là vua trong các kinh. Trong bộ Di Đà Sớ Sao, tôn giả lại đem kinh Di Đà sánh với Hoa Nghiêm. Điểm ấy tợ hồ chưa thỏa đáng. Đã thế, có người còn nhân đó mà làm luận đưa cao Tịnh Độ, đè nén Hoa Nghiêm, khiến cho màu tím sắc chu thành ra lẫn lộn. Mong tôn giả vì căn Tịnh Độ nói Tịnh Độ, vì cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm, đừng chê nhau, cũng chớ làm nhau, mới thật là lưu thông Phật pháp. Thơ đá: tiếp được tờ mây, biết cư sĩ đại lượng bao la, muốn đem hết chúng sanh trong pháp giới đưa vào biển tánh nhất thừa, đó là nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, riêng lòng thật lấy làm kính ngưỡng. Theo lời cư sĩ bảo, tôi nên tùy cơ diễn giáo, đó là ý kiến rất hay. Nhưng tùy muôn cơ mà dẫn dạy, đó là việc của chư Phật ra đời. Điều ấy kẻ hèn này chưa làm được. Như khi xưa Lục Tổ ở Tào Khê chuyên dạy môn thiền trực chỉ, đâu phải ngài không thông các giáo pháp khác. Và như Viễn Công ở Lâu Sơn riêng mở Bạch Liên xã, gồm các bậc cao tăng danh sĩ, há chỉ tiếp độ kẻ độn căn ư? Đến như Nam Tông là Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng ra một nguồn, nhưng sự tiếp độ của mỗi tông đều có phần sai khác. Những điều trên là sự thi thiết riêng của chi phái môn đình, đó cũng là lẽ tất nhiên, chẳng lấy chi làm lạ. Chư tổ sư khi xưa đều như thế, huống nữa là kẻ phàm thường này ư? Nếu không tự lượng bắt chước theo Phật, nay nói pháp này, mai diễn pháp khác, thì thành ra mờ mịt, chẳng có sư thừa. Đó tuy nói là lợi người, kỳ thực làm cho người lầm lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng pháp vương, đối với các pháp đều tự tại. Còn kẻ dân thường mà tiếm xưng thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng dè ư? Kinh Hoa Nghiêm đúng là nhất thừa viên giáo, gồm vô lượng môn. Cầu sanh Tịnh Độ là một trong vô lượng môn của Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nên do một Tịnh Độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu Tịnh Độ mà bỏ Hoa Nghiêm. Cư sĩ bảo tôi đem kinh Di Đà sánh với Hoa Nghiêm, nên mới có kẻ làm luận đưa cao Tịnh Độ, đè nén Hoa Nghiêm. Xin hỏi bộ luận ấy ở đâu? Do ai trứ tá? Nhưng tôi cũng chưa từng đem kinh Di Đà sánh ngang với Hoa Nghiêm. Trong văn Sớ Sao của tôi chỉ nói kinh Hoa Nghiêm cực viên, kinh Di Đà được một ít phần viên, đó là bảo kinh Di Đà chỉ thuộc một phần pháp quyến của Hoa Nghiêm, có chi gọi rằng đồng bớt. Vả lại khi nói Hoa Nghiêm đã gồm tịnh độ, và nói tịnh độ cũng thông với Hoa Nghiêm. Thế thì kẻ diễn Hoa Nghiêm tự nói Hoa Nghiêm, người nói tịnh độ tự diễn tịnh độ, vẫn đồng hành mà không trái nhau. Người thời nay chỉ biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực Lạc, thông không rõ Đức Di Đà chính là Phật Giá Na. Ngài Long Thọ truyền bá kinh Hoa Nghiêm mà nguyện sanh Cực Lạc. Đức Văn Thù Phổ Hiền đồng phụ tá Phật Tỳ Lô Giá Na, hiệu là Hoa Nghiêm Tam Thánh, cũng phát nguyện cầu về liên bang. Cư sĩ khuyên tôi vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm. Xin hỏi các ngài Văn Thù Phổ Hiền và Long Thọ là bậc người nào? Những vị Bồ Tát ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ là căn tịnh độ hay Hoa Nghiêm? Cư sĩ lâu nay vẫn truyền dương kinh Hoa Nghiêm mà trái với Đức Văn Thù Phổ Hiền Long Thọ là điều tôi chưa hiểu nổi. Thật ra cư sĩ với tôi đều là bạn lành trong Hoa Tạng thế giới. Nay lão hữu lại muốn mời cư sĩ cùng làm huynh đệ ở liên bang, mong cư sĩ suy xét, đừng xem tôi là người bên ngoài vậy. Thơ hỏi: Đại Đức Đoạn Phàm có đem thơ phú đáp của tôn giả duyệt xem, thấy lời và ý ân cần, thật rất cảm lòng chiếu cố, nhưng nỗi riêng chưa tỏ hết, còn xin có mấy điểm trình bày. Kinh Pháp Hoa trong phần khen công đức thọ trì có dẫn: Nếu người nữ nào thọ trì phẩm này sẽ thoát hẳn nữ thân, sanh về Cực Lạc. Như thế tự vãng sanh tịnh độ phải chăng là nhân quả của nữ nhân? Lại nữa, kinh Lăng Nghiêm trong phần tuyển lựa viên thông, Đức Văn Thù đã bác môn niệm Phật của ngài Thế Chí là vô thường sanh diệt, vậy ý tôn giả nghĩ như thế nào? Tề Kỷ Thiền Sư khi các học giả đọc đến hai câu kệ của ngài Thiện Đạo, duy có đường tắt tu hành chỉ niệm A Di Đà Phật, đã quát to rằng vẫn còn quanh lối cũ, niệm được cái gì? Thiền Sư lại bảo: Y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, khổ thay A-di-đà Phật. Lời của một bậc ngộ đạo đã nói như vậy, há không có ý vị ư? Bởi thế bậc Thức Đạt đã bảo: Trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn. Người trí cần phải vượt qua môn quyền học tam thừa, không còn ngã và ngã sở. Này sự vãng sanh tịnh độ, ta là người hay sanh, Cực Lạc là chỗ sanh về, thì năng sở người cảnh còn phân biệt rõ ràng, đâu gọi là cứu cánh. Nếu như nói hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, đây tất phải đợi sau khi vãng sanh thấy Đức Di Đà mới được ngộ đạo, phải chăng là quá chậm trễ xa vời? Trong thơ trước tôi đã khuyên tôn giả vì căn tịnh độ nói tịnh độ, vì cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm. Thật đã vì ngài mà tỏ bày hết tâm não, tôn giả lại không lưu ý, nên vừa rồi thính chúng nơi pháp hội của ngài từ Hàng Châu sang đất Tô, vị nào cũng nôn nao cầu về chính phẩm. Nhưng khi cùng nói chuyện, tôi vừa đề cập đến Thượng Thừa thì họ đều sững mắt kinh lòng, đó là lỗi của thầy hay của hàng đệ tử? Đấng Đại Trượng Phu khí lượng phải xung thiên, nay ngài đã ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, sao không đủ tác lược của bậc đại nhân mà chỉ bắt chước hành động những ông già bà cả ăn chay ở đầu làng ngõ xóm? Nếu một mai bị bậc lánh lợi thông suốt hỏi đến, sẽ toan ẩn mình trên xa Bắc Đẩu hay chui thân vào núi Thiết Vi ư? Thế thì việc tôn giả muốn mời tôi cùng làm bạn sen nơi cực lạc, khác nào bảo kẻ này gánh gai bỏ vàng, đuổi theo vật mà chạy vào mê lộ. Há chẳng nghe nói, nếu là chim đại bàng kim suý, ngựa nhíp ảnh thần câu, vừa cất vó đã lướt qua ngoài vạn dặm, hạng này không còn theo lớp mà ăn uống, cũng không tùy tiện chịu vùi thân. Người xưa bảo, nếu muốn cứu cánh việc ấy, phải đứng trên chót vót đỉnh non cao, đi sau tận lòng đáy biển thẳm, như chưa bỏ được sự êm ấm của khuê phòng thì có chỗ nào dùng được. Cho nên Phật pháp là việc lớn, không phải phàm thường, mong ngài nghĩ lại. Thờ đá. Mấy điều huệ cố của cư sĩ, lời hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trộm nghĩ, lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lời phí uổng. Nếu cư sĩ quả muốn tuyên dương thiền tông, ức chế tịnh độ, thì không cần nói chi nhiều. Sao chẳng bảo chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất hết cả, một đức Phật còn chẳng lập, có ai là A-di-đà? Lại sao không bảo, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất, một tất đất đã không, nơi nào là cõi cực lạc? Chỉ dùng hai lời ấy thôi, đủ gồm giúp hết những điều mà cư sĩ nói. Nay nghĩ, nếu mỗi mỗi điều thù đáp, e phạm lỗi đấu tranh. Nếu hẳn không trả lời, vì đạo pháp có tương quan, lại chẳng thể im lặng, vậy xin tỏ bày ước lược như sau. Cư sĩ dẫn kinh Pháp Hoa, nói sự vạn sanh tịnh độ là nhân quả của người nữ. Thế thì việc long nữ thành Phật cũng là nhân quả của người nữ ư? Lại dẫn kinh Lăng Nghiêm nói, đức văn thù bác niệm Phật là vô thường sanh diệt, không viên thông. Thế tại sao ngài Kiều Trần Như tỏ ngộ hai chữ khách trần, có thể gọi là suốt lý vô thường, hợp lẽ bất sanh diệt, là chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu quả thật đức Quan Âm đổ cao, ngài Thế Chí thì rớ, thì sao cư sĩ chẳng nghe biết điều thí dụ cửa rồng chạm trán, là lời của kẻ quê mùa miền Đông dân dạ nước Tề. Về những điều của Tề Kỷ thiền sư bảo, cư sĩ đã học thiền sao chẳng biết? Đó là các nhà tông sư vì người cỡ chấp mở trói, ý ở ngoài lời lại cứ theo văn, tự hiểu thành sự thật mà chịu chết dưới câu nói như thế. Nếu quả vậy thì cổ đức bảo đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ Lô mà đi cũng là đạp thật sự hay sao? Những cơ phong ấy trong các ngữ lục có đến ngàn muôn ức. Lão hủ 40 năm về trước cũng đã từng dùng đến để cho lời nói cao siêu xuất cách, câu văn mạnh mẽ hùng hào. Về sau xét lại biết hổ thẹn, không còn dám theo lề lối cũ. Nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt, như Tề Kỷ thiền sư nói, y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, khổ thay A-di-đà Phật. Xin cũng dùng chuyển ngữ đối đáp, này chính thật, như con nhớ mẹ, trở lại quê xưa, vui thay A-di-đà Phật. Thử đem cân lượng câu nói này với lời ngài Tề Kỷ, xem bên nào ít nhiều nặng nhẹ và có bao nhiêu cách xa. Trong thơ lại dẫn lời cổ nhân bảo, trả nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn. Xin hỏi cư sĩ đã chứng được vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu chưa chứng được thì không nên nói rằng ta là người hay sanh, tịnh độ là chỗ sanh về. Tại sao? Bởi tâm tức là cảnh, ai là người hay sanh? Bởi cảnh tức là tâm, đâu là chỗ được sanh về? Vì không còn thấy năng sở, nên tuy vãng sanh mà chưa từng có sanh, đó mới thật là chân vô sanh. Nếu cho không sanh về đâu mới là vô sanh, thì thành ra lỗi đoạn diệt thiên không vậy? Cư sĩ bảo, nếu đợi nở hoa thấy Phật mới ngộ vô sanh là chậm trễ xa vời. Kẻ hiểu thiền tông sao chẳng biết, từ mê được ngộ như giấc chiêm bao dài mới thức tỉnh. Người niệm Phật tùy theo căn cơ, có vị trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong giây phút. Có kẻ sau khi vãng sanh mới kiến tánh, đó là hoa nở về lâu. Bởi căn cơ có sáng tối, công phu có trễ xiên, nên hoa nở có sớm muộn, đâu được nhất khái cho là xa chậm ư? Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng ở núi hoang nào đó, khi hỏi tới Thượng Thừa thì đều sững mắt kinh lòng. Cư sĩ khuyên tôi, với căn Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm, với cơ Tịnh Độ thì đàm Tịnh Độ. Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn, chính nên giảng Tịnh Độ. Sao cư sĩ không tùy bệnh cho thuốc, lại đoạn Thượng Thừa với họ làm chi? Cư sĩ lại bảo tôi ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, mà không đủ tác lực của bậc đại nhân. Lão hữu chưa từng dám đương với danh dự ra ứng thế, nên tự ưng không có tác lực của bậc đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn luận. Nhưng nếu khinh bỉ người tu Tịnh Độ là hàng ông già bà cả ăn chay quê mùa, thật ra không phải chê các vị đó, mà chính là khinh bỉ Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy. Đâu riêng gì những vị Bồ Tát ấy, mà chư tổ như Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư đại thiện tri thức, các hàng danh nhân niệm Phật, theo cư sĩ cũng là hàng quê mùa cả ư? Nhưng hạng quê mùa nếu niệm Phật được vãng sanh sẽ lên ngôi bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ khinh chê. Những ông già bà cả ăn chay niệm Phật cũng đáng khen là họ biết giữ theo quy củ quê mùa của chính mình. Còn hạng thông minh tài biện, ăn thịt uống rượu, vọng nói bát nhã, hôm sớm cứ tìm tăng gạn thiền nói đạo như thế nào? Đến như vì các ông già bà cả khi bị kẻ lanh lợi thông suốt hỏi đến, thì chẳng cần lên xa bắt đầu vào núi Thiết Vi làm chi cho cao xa. Họ chỉ cần đặt giường nằm nơi cổ họng, trải tòa ngồi trên đôi mắt của các vị lanh lợi thông suốt ấy. Làm như thế để chi? Để dạy chúng hãy tạm đóng qua môn tá muội ở nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi quang phản chiếu, xét trở lại chính mình đó thôi. Cư sĩ cho rằng việc khuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là điên đảo, đuổi theo vật vào mê lộ là gánh gai bỏ vàng, làm khuất nhục đến mình. Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết. Nay lão hữu xin đem một thí dụ khác thay thế. Có một lão nông dân chân thật gửi thiệp vào cửa vị phú trưởng giả, mời đến nhà đồng ruộng của mình viếng cảnh. Mọi người nghe nói đều cười. Lão nông lại quét dọn đường xá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần nữa. Người gác cửa nhà phú trưởng giả cười bảo, chủ nhân lần trước không quở trách ông là may lắm rồi, ông định là mặt dày hay sao? Lão ông đáp, tôi thấy trong các nhà giàu có kẻ làm giàu mà bất nhân, có người ngoài giàu nhưng trong nghèo, có kẻ chưa giàu nhưng tỏ ra khiêu mạn trước, có người chỉ giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu mà tự cho là mình giàu. Vả lại, cảnh giàu sang như kim cốc, mì ô, nay còn đâu ư? Tôi là một lão già, ở đồng ruộng, an hưởng sự thái bình, nên quên phận thấp hèn của mình, mới thương xót mà mời thỉnh. Thôi từ nay, cũng xin tự biết lỗi rồi. Nói xong, cùng nhau cười rộ mà chia tay.